Cho nên chúng con xin đọc một số thơ từ gửi từ Việt Nam. Một số thư từ gửi từ Việt Nam. Lá thư thứ nhất gửi cho một thánh thiệp của chị Hà Tư Linh và Dũng Duy Hiển. Kính gửi Đức Tôn Sư kính yêu nhân dịp Noel và Tết Dương lịch năm 1993. Gia đình chúng con Hà Chi Minh, Dũng Duy Hiển, 230B1, Baxter, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cung kính chúc mừng Đức Tôn Sư vạn sự an lành, chúng con kính chúc ngày vạn thọ. Chúng con ước mong toàn thể gia đình chúng con được trọn vẹn diện kiến Đức Tôn Sư tại Mỹ. Chúng con luôn mong nhớ kính bái Hà Chi Minh, Dũng Duy Hiển. Kính bái.
Cảm ơn.
Lá thư thứ hai ở tại Bình Dương. Viết ngày 17 tháng 12 năm 1992, kính gửi thầy. Thầy thương, hôm nay con được biết thầy qua Úc Châu vào cuối năm nay, nên con mạo muội viết vài lời qua kính thăm thầy, thì con thương nhớ thầy quá. Nên vừa qua ở Hồng Kông, con có gửi thang sang thầy mà con cũng không được thầy hồi âm, nên hôm nay con lại viết qua cho thầy nhờ chị Kim Thanh chuyển đến thầy. Con mong rằng chị nhận được những dòng chữ này của con. Thầy thương con và chỉ dạy cho con những lời linh triết để cho con được tiến bước trên con đường tu học. Thầy ơi, mười mấy năm xa cách, thầy nay con đã hưởng, con đã trưởng thành. Những lời vàng ngọc của thầy lúc nào cũng vang trong tâm thức con, dẫn tiến con suốt cuộc hành hương của chính con. Ơn thầy con không biết lấy gì đền đáp, con chỉ nguyện cố gắng hành đúng đắn và không phụ lòng thầy và phải không thầy. Sau đây con xin phép được hỏi thầy những thắc mắc của công phu, xin thầy chỉ dạy cho con. Trong lúc công phu cũng như niệm Phật, con thấy có cái bóng tròn ngay trung tim chân mày, thưa thầy đó là hiện tiện gì, xin thầy minh giải dùm con. Và con thường thấy một điểm sáng từ trung tim chân mày phóng ra, và năm tới 93 thầy có về Việt Nam không, và con có được gặp thầy không thưa thầy? Trong những ngày thầy ở Úc, con xin phép được gặp thầy qua điện thoại, thầy có cho con không thầy? Nếu thầy cho phép con sung sướng biết là bao, vài hàng con gửi cho thầy, con xin phép được dừng bước, con chúc thầy sức khỏe dồi dào để chúng con mãi mãi được gần thầy, và con mong sắp tới được hội ngộ cùng thầy, kính bái con của thầy. Thư về thầy viết Nguyễn Thị Tấn, 42 Giác Xanh, Phú Cường, Thủ Đầu Một, Sông Bé, Nguyễn Thị Tấn. Kính bái.
Để được trả lời riêng nhé.
À, mấy lá thư này viết tiếp ở Việt Nam, xin mời chị Thanh nên đọc tiếp từ chị Thanh. Đây còn một số thơ của các vị bạn đạo ở Việt Nam.
Đây là bài thơ của anh Hoàng Long và Lê Long. Ngày 18/1/1992 tại Chợ Lớn. Thương yêu Đức Ông Tám, bạn đạo vô vi Chợ Lớn Việt Nam, phát tâm theo giáo huấn Đức Tôn Sư Lương Sĩ Hành, phát triển tình thương đạo đức tu học. Thương Đức Thầy phần khai đạo pháp, yêu nhân loài giải đáp trí chơn, đức lành ban rải phước ơn, ông như cha mẹ Thái Sơn sánh bằng. Tám đường đạo khai hoàng phổ độ, vạn năm châu thức ngộ tu thiền, đạo vàng thầy giải nghiệp duyên, vô vi pháp lý cần chuyên đắc thành. Vi tế dẫu trượt thanh giải rõ, chợ chiều rồi đừng bỏ đạo tâm. Lớn thân hồn vẫn lạc lầm, Việt Nam hải ngoại tình thâm cùng thầy. Nam hay nữ dầm xây hòa ái, phát thiện tâm vô ngại quán thông. Tâm ta tâm Phật vốn đồng, theo đời quân chủ nhân ông lâu rồi. Giáo pháp thầy phản hồi tự tánh, cúng giáo thầy cứu cánh là đây. Đức lành ngộ pháp lý thầy, tôn thờ chánh pháp đắc xây điển hạnh. Sư ông dạy lòng thành tương tu học, lương tâm thường lặng lọc sửa sai, sĩ liêm trật tự trong ngoài, hằng giờ hằng phút miệt mài tiến tu, phát tâm tu học trọn lành, triển khai pháp lý chân thành cảm giao, tình thương đạo đức dồi trao, thương thầy có nhọc siết bao đổ đời, đạo vàng khai triển nơi nơi, đức thầy đến phủ khai trợ chủ nhân. Tu minh cảm hóa xa gần, học bài đời đạo, dẹp lần tham sân, tính bái Hoàng Long và Lê Long. Tiếp theo là một bài thơ, chúc thọ đức thầy. Chúc thầy mãi an khang trường thọ, thọ cho đời rõ đạo vô vi, đức lành hoằng pháp tuyên truyền, thầy diệu sanh chúng, kiếp kỳ long hoa. Long hoa hội kỳ ba chuyển tiếp, trải bao phen tiểu kiếp luân hồi, mê trần đảo mãi xa xôi, ơn thầy giác ngộ bồi hồi nội tâm, dạy con tránh lạc lầm tâm tối, thức tâm con bao lỗi lầm sai, thương con thầy khổ đêm ngày, thương con gánh nặng muôn cai cảnh trần, thương con thầy chẳng quản thân, tuổi già đây đó, bước chân lộ đời, buồn bao kẻ, buông lời bất kính, đáp từng thầy bất chính bất minh, tôn sư trọng đạo chẳng dình, lập bè chia phái ngỡ mình cao siêu, phản môn phái giáo điều thầy dạy, khởi nghiệp tâm hoang trái chất chồng. Thầy ơi con trẻ đau lòng, vì đâu thầy mãi gánh gồng nặng vai, lòng xót xa ai hoài tất dạ, nguyện nấm tu đáp tạ tình thầy, tình thương đạo đức đắp xây, trợ duyên thầy dạy tràn đầy trong con, lòng sáng hối quyết bòn công quả, thầy thức tâm con đã bao ngàn, thực hành pháp lý chỉnh sai, có thầy con trẻ đổi thay cuộc đời. Hoàng Long kính bái. Tương trợ tình thương, anh em một cội sinh ra, kẻ bắt người nam cũng một nhà, tình thương đạo đức cùng vun đắp, tự độ ta mà cũng độ tha. Kính chúc bạn đạo đạt nhiều thành quả trong khóa tu thiền tịnh khẩu tại Úc. Kính chào huynh đệ Nam Châu, chúc mừng tỷ muội Á Âu tụ về. Bạn ơi tu học trường mê, đạo đời đôi ngã quy về hư không, lạc thanh tâm tịnh lắm công, nhiều cơn thử thách hóa công trêu người, thành viên thành Phật độ người, quả vị được hưởng tươi cười an vui, trong không vẫn có đạo mùi, khóa nhãn khóa nhĩ tâm chui đạo tràng, tu trong động loạn an toàn, triển khai luật tự cải hoàn hoan ca, tịnh tâm hiểu được cái ta, khẩu khai càng ít thứ tha càng nhiều, tại vì thần khí không tiêu, Úc Châu đất hứa tạo nhiều chân tu. Kính bái Xuân Hồng. Cảm tác đại hội Úc Châu của chị Xuân Hồng. Đại đồng thế giới của người tu, hội họp hàng năm giải thoát trụ, Úc Âu Á Mỹ nay tương ngộ, châu báo đâu bằng được pháp tu.
Sau đây chúng tôi xin mời một vị ở tại New Zealand, Switzerland xin lỗi, chị sĩ, xin chị Nguyễn Ái Tuyết.
Lần đầu tiên muốn đi đại hội, thành ra con cũng không có kịp và biết nói gì. Nhưng hôm nay con chỉ biết cảm ơn thầy đã từng quan tâm và lo lắng cho con và chữa bệnh cho con. Và con cũng cảm ơn mấy anh với chị đã hết sức lo lắng cho con. Con không dám nói nhiều, thật sự xúc động thầy, con cảm ơn thầy.
Chúng tôi xin mời chị Nữ ở New Caledonia. Xin mời chị Nữ.
Thank you. con có như này, thì khi con thu được hai tháng con đã được hai như này là con về con biết làm thế nào để con sinh khi mà con có một ít bạn đạo người da da đen, con được học hỏi tất cả các bạn dòng chữ ở nước Nga. Trước hết là con hay chữ thề, con nguyện hết chữ thề và không bao giờ không chữ thề sau khi con bước chân vào thì đạo. Lần thứ hai là con nguyện hết tất cả anh chị em ai nói gì con không bao giờ cãi lại. Và con khóc, khi con khóc con buồn quá, con bảo tại làm sao con khóc, sao con ngu thế, con xấu hổ à. Như vậy con bước 10 răng niệm Phật của thầy ra, trong 10 răng đó con bước một cái hãy còn dòng con hãy còn hữu duy để con bước ra xem như thế nào. Thì thầy có dạy rằng nước mắt con người ta mới thể rửa được dòng người ác độc. Thế là người Caledonia là người ta đen chị xin lỗi con. Và trong 2 năm sau chị cũng có nói con là bà ơi sao cái tóc luyện tập của bà hay thế, tôi đi một con đường đêm tối thì tôi là con gái một đàn thanh niên đi theo tôi mà kêu tôi không biết làm cách nào được. Tôi nhớ đến đàn con ra tôi còn nghĩ rằng thời gian luyện tập mà y như rằng khi tôi có nghĩ lên là chú thương tôi lúc tôi đi được 50 dặm thì tất cả bao nhiêu đàn đen sẽ chạy đi hết không còn tất cả nữa. Kính thưa thầy, tất cả bao nhiêu những cái gì con có thể là thay đổi hết cái nét rồi, nhưng còn vì lòng sân si thì con hay bắt nạt chồng và con dạy con và mẹ. Những ngày mai cuối cùng con xin bị cắt tóc, nhưng mà thầy nói con là con về con phải sửa cho mẹ nhà với chồng con trước, xong rồi con tự cất một mình con nên nằm con nghĩ đúng đấy, tu là tu cho gia đình, tu cho chồng cho con, xong rồi tu cho trời cho Phật. Phật là Phật Đức Tâm. Con xin lỗi thầy là con đã hay nguyện cả Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn và lại Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thì chồng con là người có đạo Công Chúa Giáo, mẹ chồng con trước khi đạo Phật đến ngày cũng gần mất đi, cũng bị thêm khối trược đôi vốn nhiều gia đình cho cụ vào. Nhưng trước khi cụ rửa tội cũng có nói rằng tất cả các chư ông khi bà nghe lời tôi nhé, thì tôi ngày nay khi trở lại đạo Công Chúa Giáo thì tôi quá tội lỗi thì đừng đòi bọn tôi ăn nữa nhé, cầu xin và niệm Phật đi. Và con lễ răng kể răng và thở pháp luân thường trụ. Khi con về Việt Nam con có mạng chết thầy, con mang pháp lý vô vi, con nói là pháp lý 220 tất cả các nhà chùa và nhà sư và tất cả các nơi cùng theo con để làm tất cả những cái pháp luân đó và những cả trẻ người già vậy. Con nằm ra con làm con cảm sợ khi cả. Và chỉ có cái là con có tội lỗi với thầy là con cãi chồng và con nẹt con ngày nay là con xin thay đổi thứ nhất. Nếu con thay đổi được thứ nhất lần sau chắc con có lẽ học được thầy nữa. Và con có duyên với bạn đạo ấu thì không có bà thôn thì con nên được đi lên con đường để đi đại hội năm hội Long Hoa. Con muốn đi mà con không đi được thì không có chỗ máy bay sang Pháp. Tháng 6 con có vé rồi cũng không đi được. Những thế này thì được một hộ và bà thôn và được tôn lành một chút chắc là rất đã ngại con lên là liên quân. Thành ra con được học bài học liên quân và con được gặp thầy lần thứ 3 đây. Cho con xin cảm ơn trước là thầy sau nữa chờ thật trước là thầy sau nữa là tất cả các bạn đạo cũng như là chị Hồng và một người bạn con là chị Jasmine Anna cô năm đã bị qua đời ngày tháng 10. Nếu con không có chị đưa tiền cho con một quyển sách thì ngày nay con không biết thầy là ai và không biết các bạn đạo là ai. Con xin kính lại thầy ba lại và mai con xin không dám bắt nạt chồng con nữa, láo chồng con và con nữa. Cảm ơn các bạn đã.
Con người đã thức tâm, chiếu sửa tánh hư tật xấu. Cả làng hoan hỷ, trong mọi gia đình hoan hỷ, trời Phật cũng hoan hỷ. Người hư sửa lại tốt thì tất cả đều hoan hỷ. Cho nên ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Sửa tiến để đem hòa khí cho tất cả. Nên làm, hứa là phải làm, không thay đổi. Dứt khoát như vậy.
Và tôi xin ban tổ chức lên lưu ý quý vị là vấn đề mỗi khi chúng tôi mời lên cảm tưởng, xin quý vị nói cái cảm tưởng khi mình trước khi mình bước đến khóa học này và sau thời gian định khẩu 7 ngày mình có những cảm giác gì, mình tư linh là làm sao mình nói trực tiếp cái điều đó và một vài điều gì mà cái thắc mắc cần thiết để thầy minh giải cũng quý vị đưa ra. Đó là bây giờ lời yêu cầu của ban tổ chức, xin chúng tôi mời đây. Sau đây chúng tôi đọc thế câu hỏi cho chị Thơm cũng ở bên New Caledonia. Kính thưa thầy, xin thầy giải nghĩa ba luồng điển mà mấy ngày con tu học ở đây là khi điển bên trên hút mạnh trên đỉnh đầu con, hai con mắt giật lia lịa, xin thầy giải nghĩa cho con luồng điển đó. Câu số 2, con được thấy mặt thầy nhỏ nhưng đôi mắt thầy sáng như sao, xin thầy giải nghĩa cho con luồng điển đó. Số 3, cuối cùng luồng điện bắt cái đầu con quay, xin thầy giải nghĩa cho con luồng điện đó. Số 4, 2 năm trước thầy có biểu con tu chết bỏ để giải nghiệp. Kính thưa thầy, hôm nay con được giải nghiệp chưa? Con xin kính bái.
Cái đó là con thiệt và có ý lực, gồm góp tinh khí thần ba luồng điện xuất phát lên cao trung tim bộ đầu. Thì từ đó sẽ rút mà phải liên tục trụ như vậy. Chứ không phải tới kỳ đại hội này có rồi về quên, không được. Phải giữ cái đó. Cái đó là cái tâm chánh, điển tâm của mọi người. Tu vô vi cần cái đó để khai mở trí, cái trí càng ngày càng sáng. Rồi còn câu thứ nhìn
thế này, câu thứ hai là con được thấy mặt thầy nhỏ nhưng đôi mắt thầy sáng như sao, xin thầy giải nghĩa cho con đồng điểm đó.
Đó là con có duyên mới được thấy, thì con phải nhìn cái đó và nhớ cái đó và đi luôn, là cái tánh mình trực thẳng sáng là để mở cái tâm từ bi cho con. Con phải mở cái tâm cười từ bi ra, tha thứ tất cả mọi người trong gia đình, không có hờn giận bất cứ ai nữa. Cho nên con được độ để tiến hóa, cho nên giữ lấy kỷ niệm những cái phần mà con nhận được để tiến, thì tâm hồn con sẽ được nhẹ nhàng sung sướng.
Cuối cùng luồng điện bắt cái đầu con quay, xin thầy giải nghĩa cho con.
Vì cái đó là ngồi lâu quá nó mệt thì phải có chút chuyển động rồi nó hồi lại, chứ không có gì hết. Cái đó là cái tự nhiên trong cơ tạng nó vậy.
2 năm trước thầy có biểu con tu chết bỏ để giải nghiệp. Kính thưa thầy, hôm nay con được giải nghiệp chưa? Con xin kính bái.
Con hiểu được cái luồng điển này và con sống hẳn trong luồng điển này thì tự nhiên con không còn nghiệp ở thế gian nữa. Và cái tinh khí thần con hướng thượng, hướng về trời Phật qua những lời thầy giảng nãy đó. Rồi giữ đó đi là cũng không còn nghiệp ở thế gian nữa. Mình làm con người mà không sống với thế gian đâu có tạo nghiệp nữa. Đâu có gây thù hận với ai nữa mà tạo nghiệp. Thì tự nhiên là sẽ được giải nghiệp. Lên trên cao nữa thì Phật chứng tam liều, lúc đó là mới bình an vô sự. Nhớ cái xác là tạm, tăng linh tâm linh là chánh. Xác là tạm, tâm linh là chánh. Khi mà có dịp khóc, con khóc cho nhiều để nó giải cái trượt ở trong gan. Từ nhỏ đến lớn, tánh hay giận hờn là từ trong gan phát ra. Nó giải ra được thì nó sẽ nhẹ thêm hơn.
Sau đây chúng tôi xin mời một bạn đạo ở bên Mỹ mà thuộc Hawaii, tiểu bang Hawaii là anh Đào Bá Mạnh. Chúng tôi xin mời anh Đào Bá Mạnh.
Đã bán mạnh ở Washington State.
Thưa ông Đồng Nhân Tuyên,
xin lỗi, anh Trần Đăng Tường, xin lỗi.
Đó là hút cái trượt của chó nên không có gì hết.
Không phải hút ve chó rồi chú tìm cái gì mất điện, cũng như là ngồi bệnh thì hút được không?
Mình ban cho nó, mình được phát cái tâm từ bi. Như người mẹ thiền rồi cuốc đứa con, mình được phát triển cái tâm từ bi. Không, tùy duyên mà đi thôi. Còn gà gáy, con gà tiếng con gà gáy, tiếng gà gáy mà mình xuất ra mình đâu có đá động gì, nghe rõ nhưng mà không sao. Cái đó là đời đạo sống tu. Thấy đi chơi với chứ đi học đạo. Qua một thời gian rồi nó định rồi nó không có đi đâu hết. Một thời gian nữa nó không có đi đâu hết. Phải học hết.
Thành giả tu thiền trong chùa, theo pháp khác đã hơn 30 năm, không thấy gì. Nay vừa gặp được anh bá, chỉ dẫn thiền cho pháp lý tu vi khoa học hình lý có 3 ngày. Thấy được ánh sáng to, và chỉ sáng vào khoa đầu. Các xuất hồn và nước miếng tiếp ra vào học thiền. Bây giờ thích ngồi suốt đêm và không muốn nấu cơm như đã hứa làm cho người bạn gái. Như vậy thì có phải hành giả và anh bá có liên lạc với nhau không?
Anh bá là sao?
Là người này tu lâu rồi, nhưng mà không có đạt được kết quả như bây giờ. Bây giờ anh bá chỉ dẫn trong vòng có 3 ngày thôi, mà đã đạt được kết quả như vậy, có thể là anh đó và anh bá có
bởi anh bá là người có điển, anh bá tận tâm dùng điển dẫn tiếng luồng điển của người đó, cho nên nó rút được trên bộ đầu, thì họ mới xuất ra được. Cái đó là cũng nhờ anh bá một phần lớn. Xuất hồn thì đi học thêm dạo cảnh tiên tươi đẹp để tự mình thức tâm lần lần. Còn cái chuyện tiền kiếp là tu đúng đắn 6-7 tháng là thấy rõ, như nó trong như niềm chim bao vậy, thấy quá trình mình sao làm gì nó có hết á, cũng như coi video vậy mà trong giấc ngủ thấy.
Trong khi hàng có cần
đi niệm hành á, đâu cần phải bắt ấn đâu, khi ngồi thiền mới bắt ấn tam muội. Khi mình niệm hành chú ý trung tâm bộ đầu. Khi mà mình cảm thấy có điển á, thì mình ngồi để nó xuất phát đi lên, nó càng ngày càng cao càng thanh nhẹ. Còn nếu mình nằm nó xuất đi á, thì nó mơ mộng, thấy chuyện này chuyện nọ, ông này ông kia tới rồi, đó là mơ mộng. Đụng cái ngũ hành người ta dẫn dắt thôi. Còn mình đi thẳng là đi thẳng một đường, nó lên nó trong sáng màu rực rỡ, nó cứ dịp đi tới. Cho nên ngủ ngồi nó có lợi lắm. Anh Ba ngủ ngồi, hai vợ chồng anh Ba là thấy dễ chứ tối ngủ ngồi xong rồi. Mỗi một người ta có một cái hệ thống, mình giữ cái pháp này mình không có xen qua cái pháp người ta. Cái pháp mình đi chưa hết, mình là nghĩ tới cái chuyện người ta, tạo sự vận động cho chân tâm, không có ích gì. Pháp nào ta có đường lối của họ, mình phải kính trọng pháp của tất cả mọi người.
Thầy, con 15 sau anh hết pháp, thì bạn con phải cạo đầu cho khác ấy, khác không phải người tu.
Được không á? Thì con cứ niệm Phật, và cái ý con dùng cái điện con dẫn dùng cho cái đầu nó mở. Đối phương như một lần nó đến với con, nó cũng được giải một phần nghiệp xuất đỉnh vậy. Nó phải có. À, thì được giải nghiệp. Nhưng mà nó không có hiểu, nó thích con, nó được giải nghiệp. Cũng như tế công ăn con bò, ông giải con bò được phiến lên, ăn con gà được phiến lên. Là vậy, mình có điển thì mình đụng cái gì mình chỉ rút cho người ta thôi. Nên nhiệm vụ của mình, tư bi nó như vậy, tự động nó như vậy.
Như thầy, chỗ con ở là nơi dưới mặt đất, như vậy thấp rồi, như vậy ngồi nó
bị. Không sao, tâm mình hướng thượng không sao. Cái gì? À. Thì cái hơi thở mình là gió đó.
Nhưng mà công việc, tự nhiên tôi thấy luôn xa, chưa thấy điện chạy, cũng luôn xa. Nhưng mà công việc ở điện đầu là đi rút. Nhưng mà mỗi một chữ thì cái đầu dẹp một cái, lại nghe tiếng rắc rắc vào trong người vậy đó.
Tốt, nó sẽ mở thêm. Và con như vậy là mới có giai đoạn mở và có thể như văng cái sọ ra ngoài, không có sao. Cứ việc đi rồi càng ngày con càng thông minh lên. Con đọc kinh, con hiểu kinh, đọc thơ hiểu thơ, đọc truyện hiểu truyện. Hiểu nhiều hơn hồi xưa nhiều lắm.
Khi nằm nghe đọc truyện, mình đẹp của tự nhiên qua mấy hát cô nhỏ này. Thì sao mỗi lần đẹp của này nghe những đẹp nhỏ, rất là nhỏ, đẹp trong những đẹp nhỏ chứ.
Con phải gạt bỏ cái đó. Con phải lấy cái ý lực của con niệm. Không có nghe qua những cái tiếng gì mà xâm xen vô hết á.
Con nghe bằng thầy á.
Ừ.
Mà sao không có tiếng niệm của thầy rồi nghe tiếng niệm nhỏ nghe nữa.
Thì con gạt bỏ cái đó. Con giữ cái cơ tâm con phát triển rồi con mới về không. Sau này hào quang của con mới được tròn trịa hơn.
Nhưng mà điểm rút bộ đầu mạnh thì có
đó là cái đốc mạch, thông đốc mạch, cái đốc mạch thì xương sống đi lên là đốc mạch thông tốt, đó quý lắm. Con còn dốc lòng tu hơn, thấy được cái đó dốc lòng tu hơn. Mình khám phá được cái tiểu thiên địa mình mới là người tu, mình khai thác được cái tiểu thiên địa mình mới là người tu. Tự nhiên họ phát minh những cái chân lý tròn trịa cho mọi người cộng hưởng. Mà lúc đó là có nhiệm vụ.
Cảm ơn thầy. Chúng tôi xin mời Nguyễn Thị Quý, bạn đạo bên Mỹ. Xin mời chị.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý anh chị đoàn đạo ở Úc Châu. Hôm nay cô lên đây nói với cảm tưởng của cá nhân của con thôi, là con tu hành thì cũng không có được nhiều kinh nghiệm lâu năm, nhưng mà theo nhận xét của con thì con ngồi không có thiền lâu được, hay là nhưng mà con dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, con trụ điểm trên đỉnh đầu, thì con thấy có những dòng tê trên này, thì con kính thưa thầy, đó có phải là điển được rút không ạ?
Điển được rút, lâu ngày nó sẽ mở cái thiên môn là chỗ này, nhìn thông suốt, phải kỳ công mới được.
Con dạ thưa thầy, con hôm nay con được có duyên đến đây, con học cái khóa tịnh khẩu này, thì con thấy rằng mình tịnh khẩu mà mình dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó rất hiệu nghiệm. Dù con không có tu được nhiều như các quý anh chị bạn đạo khác, nhưng mà cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rất là kỳ diệu, nó làm cho tâm con ổn định, và con được rút điểm như thầy đã giảng nghĩa cho con. Con chỉ có bấy nhiêu lời là quý bạn đạo ơi, nên dùng nguyên lý A Di Đà, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trụ điểm trên đỉnh đầu thì rất là hiệu nghiệm. Nếu mà quý bạn đạo nào mà trình độ con thấp kém như là con,
con thấy qua những cái giai đoạn và từ khi con bước vô tu cho tới bây giờ con đạt được chút xíu thôi, hoàn cảnh nó nhiều chuyện lắm, cho nên phải khổ hành, khổ mới phát triển được. Mà càng khổ càng thích thú, người tu vô vi càng khổ càng thích thú để phát triển tâm linh. Hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó nhiều chuyện lắm, con đừng có lo, đó là chuyện con đi về chư Phật là phải gặp những cái trở ngại như vậy. Sau cái trở ngại đó là sự thanh bình về với chúng, không có lo nữa.
Hôm nay con cũng cảm ơn quý anh chị bạn đạo ở Úc Châu đã tổ chức cái khóa tịnh khẩu này để cho con được học hỏi nhiều hơn. Và sau đây con xin có một câu hỏi về đạo, như là có một người bạn thân họ anh ấy như là ăn vừa ăn sáng xong thì từ 15 phút hay là 20 phút thì nằm thở chứng minh. Dạ thưa thầy, như vậy thì có đúng hay không, hay là phải
cách 2 tiếng đồng hồ mình thở chứng minh được?
Dù là ăn ít mà anh giải nghĩa là ăn ít thì anh có anh thở chứng minh thấy được, thì con không có thực hành như vậy. Con làm đúng là con cảm khi là một bụng đói thì con mới thở.
Bụng đói thở nó mới đem dưỡng khí dồi dào hơn.
Dù là có nói cái lý luận như là ăn ít và thở được thì là sai mà.
Ăn ít thở được nó không có đúng. Phải nó được có tiêu hóa rồi mình thở, nó mới dẫn đi, rồi nó đem cái dưỡng khí vô trong ruột, các nơi, đó là cũng một phương thức trị bệnh cho chính mình, trong cái bộ gan nó sẽ ổn định lên, không sao.
Cảm ơn các anh chị bạn đạo ở Úc Châu.
Tôi xin mời anh Đào Bá Mạch cũng ở bên lý. Có phải anh Đào Bá Mạnh là ông xã của chị Quý?
Cái ý của con quá tham, mình còn đã bị sai lầm. vợ con, lo cho con, buồn con. Cũng như trong thời gian mà ở bên Mỹ, con đã bỏ về gia đình, tối ngày hết làm là chỉ dùng tất cả thời giờ vào vấn đề công phu. Nhưng mà con ngờ là con công phu như vậy là con đi sai đường. Nhưng con đã đắc đạo cho vợ con sợ con, lo cho con. Và con đâm ra nữa là quá nóng giận, con đã xúc phạm lên vợ con. Giờ phút này, trước mặt thầy, con nguyện hứa không bao giờ con dám sai phạm những cái sự sai lầm mà con đã gây ra. Và con cúi xin giúp thầy quang chiếu, soi sáng cho con, tâm thức con, khai mở sự tâm tối của con, để con đi chọn cái đường mà con đã nguyện hứa.
Đã có gia đình là từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Bất cứ những chuyện gì động loạn xảy ra, mình phải nhìn lại mầm mống thương yêu, nó mới tạo thành cái gia đình. Nếu không, chúng con không có mầm mống thương yêu đâu có tạo ra con. Thấy không? Thì chúng ta ở trong cái gốc gác mầm mống thương yêu, chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thì cái tâm từ bi nó phát triển. Chồng vợ đều phát triển tâm từ bi, hạnh đức đầy đủ mới hai hoa dân Phật, gia đình an vui, có hòa khí. Không phải là đồng tiền thế gian làm chủ được. Cái hòa khí là cái chủ đề cốt yếu của người tu. Bất cứ gia đình nào cũng phải thực hiện đúng mới tạo hòa khí cho gia đình được an khang vui vẻ. Qua con đường đi hướng về tâm linh trọn lành thì phải có những sự gây cấn. Nhưng mà chúng ta đã có cái chìa khóa niệm Phật và thực hiện tha thứ và thương yêu thì vượt qua rất dễ dàng. Con đã qua nhiều lần trong tâm thức không ổn định là vì con chưa thực hiện được tha thứ và thương yêu. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Gốc gác của hai vợ chồng là trong cái mầm mống thương yêu mà ra mới có con. Thì phải thực hiện tha thứ và thương yêu, gia đình nó mới tốt, tương lai con nó mới học giỏi, hòa khí mới đầy đủ trong gia can. Cho nên cố gắng thực hiện cái nhỏ nhỏ trước, rồi mới cái đại nguyện về sư Phật, từ đó tự nhiên nó tự động đi lên. Tôi giữ cái đó. Căn bản thấy cái gì động là nhớ tha thứ và thương yêu trước.
Chúng tôi xin mời chị Trương Quỳnh Mai, bạn đạo ở bên Mỹ. Xin mời chị.
Qua những ngày sống chung với chị em, có hạnh tu hướng về Phật, thì đó là một niềm tin yêu, một tin lành cho phần hồn con. phần hồn con đã bị nhiều chuyện dồn dập của cuộc đời không thật, không phải chánh.
Dạ.
Ngày nay con gặp được chị em tu hướng về Phật, đó là chánh giác của chính con phải cố gắng giữ lấy niềm tin đó để thực hành mà vượt qua những cái khổ nạn từ nhiều kiếp trong phải bây giờ. Duyên đời đều là dối trá, không có sự thật. Con nhớ kỹ cái đó là dối trá. Con bị duyên đời nhiều quá thành nó khổ. Cố gắng tu.
Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.